Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bài 6 của môn Sư Phạm Hoằng Pháp là cách thuyết pháp của Đức Phật. Thì đây là phần mở rộng của chủ đề Đức Phật nhà Hoằng Pháp vĩ đại. Trong phần này đó, chúng ta lưu ý một số nội dung chính sau đây. Thứ nhất, phương pháp hình ảnh sống động. Khi còn là thái tử đông cung của nước Sakya, Đức Phật đã học văn, học võ, học triết học, học tôn giáo từ các bậc thầy lỗi lạc nhất tại nước Sakya lúc bấy giờ. Sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã tận dụng hết toàn bộ kiến thức thế học đó cộng với tuệ giác siêu việt, đã giúp cho Ngài thuyết pháp rất thành công. Phương pháp hình ảnh sống động được Đức Phật sử dụng rất đa dạng và phong phú, bao gồm các dụ ngôn thể hiện các hình ảnh gần gũi với cuộc sống đời thường. Về phong cách ngôn ngữ thì Đức Phật dùng ngôn ngữ dễ hiểu trình bày chân lý một cách rất là sống động, vừa tầm với người nghe. Còn trong kinh điển Pali đó thì Đức Phật nói là người trí do ví dụ mà hiểu biết sâu. Như vậy, phương pháp hình động sống động á, một mặt là giúp cho người bình dân dễ hình dung và nhớ, mặt khác là giúp cho giới trí thức á, đào sâu vào tính biểu tượng triết lý. Về lĩnh vực này đó thì có thể nói là văn học kinh điển thể hiện tính hình ảnh sinh động từ Đức Phật á, là phong phú thuộc hàng bậc nhất, rất là ấn tượng. Một nhỏ sử dụng ngụ ngôn. Ngụ ngôn là các câu chuyện triết lý dùng hình ảnh của loài vật nhằm hàm chứa các tư tưởng sâu cao mang tính trừu tượng. Giờ sử dụng ngụ ngôn một cách linh hoạt và lão luyện, sau mỗi thời pháp hội Đức Phật điều độ được rất nhiều người trở thành Phật tử mới, có một số trong số đó trở thành tu sĩ mới. Cho nên phương pháp mà ngụ ngôn trở thành là phương pháp hình ảnh sống động nhất. Trong kinh Đại Thừa đó thì kinh Bách Dụ thực chất á, chỉ có 97 chuyện ngụ ngôn thôi. Mỗi một ngụ ngôn là một cái câu chuyện ngắn và thể hiện ra tính triết lý rất là cao. Đó là kinh tiêu biểu nhất về phương pháp ngụ ngôn. Thì phần kinh này đó, phần lớn các tăng ni đã học ở trình độ trung cấp Phật học rồi. Tôi xin nhắc lại một cái câu chuyện thôi. Đó là một người đàn ông, tức là đang tập nghề nấu bếp thôi. Khi đi qua nhà của một người bạn là nấu cho một món ăn, rồi cảm thấy lạc quá mới yêu cầu cho thêm chút muối. Khi bỏ chút muối vô cái ngon thì ông ấy nghĩ rằng là do muối này mà thức ăn ngon. Về sau này khi về đó, làm thức ăn tại nhà của mình cái gì cũng bỏ muối vô, nó chẳng những không ngon mà nó còn phản tác dụng. Thì cái câu chuyện triết lý đó đó, nó thể hiện được cái tính ngu ngơ của người bắt chước nhưng mà không có đủ kiến thức. Trong tình huống nào thì bỏ muối, trong tình huống nào thì nêm đường, trong tình huống nào thì bỏ giấm, chứ không phải lúc nào cũng bỏ muối. Chẳng những nó không ngon còn dẫn đến cái bệnh là hại thận, suy thận về sau này. Nghĩa là người ngu trong câu chuyện này đó đã đánh đồng cái hình thức muối trở thành là ngon. Đang khi muối chỉ là một phương tiện, một công cụ để tạo ra cái khẩu vị ngon trong cái món ăn nhất định ngay thời điểm đó, tại không gian đó thôi. Còn niêm nhiều, niêm vừa, niêm ít đó, thì nó tạo ra các cái vị rất là khác nhau. Và cái ngon chỉ là tương đối đối với cái người đang ăn đó thôi. Cái người nào mà quen cái thói quen gấp rau chấm nước tương hay là chấm nước mắm đó, người ông mặn á, thì lương dư là cái lượng muối mà họ sử dụng nó sẽ nhiều. Tại sao ở Việt Nam mình có nhiều người bị suy thận? Thì các bác sĩ làm nghiên cứu chuyên ngành đó, họ đặt ra cái giả thuyết có thể do thói quen ăn gấp rau chấm với nước tương đối với người ăn chay và chấm với nước mắm đối với người ăn mặn. Thì khi chấm thì cái lượng muối đó nó sẽ rất là nhiều. Còn nếu mà mình xào cái món đó thì mình đã niêm nó vừa phải, hay là ăn nó vừa phải rồi, khỏi phải chấm. Mà người Việt Nam mình lại thích chấm nước tương và nước mắm, cho nên cái lượng muối đưa vào cơ thể quá nhiều so với cái nhu cầu thực tế và cơ thể có thể sàng lọc để đảm bảo không bệnh. Thì mỗi một cái câu chuyện là có một cái ví dụ ha. Có một cái hình ảnh, mỗi hình ảnh đó mang tính triết lý. Về sau này cái người ngu đó đi lấy cái cốc nước biển uống vô thì chẳng những nó không có đã khát mà nó còn bị hốc khát ha. Tại vì cứ liên tưởng đến cái mặn đó mà. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có 9 ngụ ngôn, ta thường gọi là pháp hoa củ dụ. Và mỗi một ngụ ngôn nó có cái tính giáo dục rất là cao. Ví dụ như ngụ ngôn người cùng tử là đứa con nghèo cùng, cùng tử là đứa con nghèo cùng, do chiến tranh dẫn đến loạn lạc, một thương gia lớn đã mất cơ hội nhìn thấy lại con mình. Thì sau nhiều năm tìm kiếm bằng các phương pháp khác nhau đó, thì ông đã biết được cái tông tích của đứa con. Nhưng mà vì xa cách nhau từ hồi nhỏ, người cha thì nhớ được diện mạo của đứa con, nhưng mà đứa con không thể nhớ được người cha. Sau khi đưa cậu ấy về, trong một cái dịp có hàng trăm gia nhân đang có mặt, triệu phú này công khai danh tính của con và tuyên bố cái số phận của con mình, đó là người sẽ thừa kế gia tài của ông. Thì trước một quần chúng đó, cái cậu mà cùng tử này đó tỏ rẻ vui mừng như giống như phước nó từ trên trời nó rơi xuống rồi. Nhưng mà trong thâm tâm cậu ta trỏ về cái sự hoài nghi rằng đó, mình đó, đâu phải là con ruột của ổng. Thực tế là con ruột, nhưng mà cậu này cậu không tin. Như vậy dàn những cái câu chuyện này ra đó là để hại mình, cho nên cậu ấy sợ quá giữa đêm trốn mất. Sớm hôm sau thức giấc đó, thì người cha cảm thấy rất thất vọng bởi đứa con mặc cảm tự ti về số phận hưởng phúc của nó. Nhưng mà ông không kiên nhờ, ông không có bỏ cuộc, cho gia nhân đi tìm kiếm và tìm ra được. Thì lúc đó thì ông mới đưa ra cái kịch bản cho gia nhân đóng vai đó là kẻ ăn xin, để mã tầm mã, ngu tầm ngu. Là từ cái vai trò ăn xin đó đó, gia nhân đó mới khuyên ta đó là đi về làm thuê cho một cái gia đình bình thường, tức là quét dọn nhà vệ sinh, rồi làm bếp làm nút, dọn dẹp gia đình thôi. Anh ta bắt đầu làm quen với một cái vị trí nó cao hơn. Rồi sau đó gia nhân này đó là tạo cái cơ hội cho anh ấy lên làm một cái nhà trung lưu, ở cái vị trí là giống như là người quản đốc gia đình vậy. Rồi anh ta bắt đầu cảm thấy ồ, cái công việc này cũng không khó lắm. Anh ta tiếp tục làm xong rồi có thêm ít nhiều kinh nghiệm, thì gia nhân đó mới đóng vai giới thiệu cho ta về một cái gia đình giàu, thật là giàu, để làm là quản đốc cho cả cái họ tộc. Cũng với một cái thời gian nhất định, kinh nghiệm dày dặn rồi đó, thì gia nhân đó, đồng hành đó mới đưa ông ta về lại cái nhà người cha của mình, cho làm cái công việc của mình bình thường, ngang với cái công việc của người kia thôi. Bắt đầu cho nâng cấp lên, cuối cùng á, mà người cha mới tâm sự thật đó, là cái biến cố đó nó diễn ra vào năm mấy, tháng mấy, ngày mấy, lúc đó con còn quá nhỏ cho nên chưa nhớ được. Còn cha đó là bao nhiêu năm nay đi tìm kiếm con, hạnh phúc khi gặp con là rất lớn, nhưng mà thất vọng tràn trề khi con đã trốn bỏ khỏi gia đình này. Thì khi mà đứa con hiểu được như vậy đó, thì ngày hôm sau ông mới công bố thêm lần thứ hai, đây chính là đứa con ruột của ông tìm kiếm và trao lại cái gia tài đó. Thì lúc đó đứa con mới đủ bản lĩnh để thừa nhận. Thì ngôn ngôn này nó nói về cái mặc cảm tự ti của một người phàm phu, rằng thân phận mình là phàm phu thấp kém, thì là kẻ ăn xin, kẻ bằng cùng, đó là sống ở dưới cái đáy của xã hội, là tượng trưng cho các loại chúng sinh là khổ đau cùng cực. Trong các hệ tư tưởng như là ngạ quỷ và súc sinh, địa ngục, đó là ba cái cảnh giới thấp đó. Còn là con người thì đó là ở ngay cái giai cấp thấp nhất, như trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ. Thì những người đó luôn luôn mang cái tâm trạng mặc cảm, là không thể tin rằng là mình có một ngày nào đó sẽ trở thành là ông to bà lớn, có thể là triệu phú hay là tỷ phú, nó không tin được. Cái sự thật nó đến trước mắt nó cũng là đẩy nó ra. Cái chân lý đó nó đến gõ cửa, và cậu cùng tử này chỉ cần mở miệng ra nuốt cái sự thật đó vô là coi như là xong. Vậy mà nuốt không trôi, nửa đêm phải là trốn mắt thôi. Thì như câu kinh Đức Phật đã nói đó, người trí do ví dụ mà thấu suốt. Thì ngụ ngôn đó là hình thức biểu đạt triết lý sống động nhất, sâu sắc nhất. Cái câu chuyện có thể rất là ngắn nhưng mà nó thay thế cả một cái học thuyết. Một bên là chúng sinh, đó là Phật sẽ thành. Một bên đó là Phật, Phật đã thành. Khác nhau ở cái thì tương lai và thì quá khứ thôi. Và cái phương pháp nỗ lực kiên trì đúng không bao gồm đứa chừng sẽ làm cho một người phàm á lần lượt trở thành chân nhân, tiểu cận thánh nhân, rồi thánh nhân, rồi Bồ Tát, rồi thành Phật. Nhưng có nhiều người đã không thể chấp nhận được cái sự thật đó, tự mình phủ định. Rồi trong dân gian Việt Nam chúng ta có cái câu chuyện thằng Bồm á, cái này chắc là ai cũng nhớ rồi, học lớp 1, lớp 2 là mình đã thuộc rồi. Thằng Bồm có cái quạt mo, phu ông muốn đổi ba bò chín trâu. Bồm rằng bồm chẳng lấy châu, phu ông muốn đổi một sâu cá bè. Bồm rằng bồm chẳng lấy bè, phu ông muốn đổi một bè gỗ liêm. Bồm rằng bồm chẳng lấy liêm, phu ông muốn đổi con chim đồ mồi. Bồm rằng bồm chẳng lấy mồi, phu ông muốn đổi mâm xôi. Bồm cười hết, vì cái não trạng của thằng Bồm là mâm xôi, cái quạt mo thôi, chứ không phải là nhà cao cửa rộng gỗ liêm quý. Gỗ liêm là gỗ quý lắm. Ba bò chín trâu giá trị gấp hàng trăm lần, ngôi nhà giá trị gấp là hàng triệu lần so với cái quạt mo. Nhưng mà thằng Bồm nó không thể là tiếp nhận được. Mình tưởng chừng như cái câu chuyện đó không có thật trong cuộc đời, mà thực tế nó có nhiều lắm, dưới nhiều hình thức khác nhau. Não trạng nó là mâm xôi, tức là chủ bị hưởng thụ, ăn, ngủ, cuộc sống ngày mai ra sao thì cứ kể đó hết. Đó là não trạng thực dụng. Không chỉ có trong kinh Đại Thừa mà trong kinh Tạng Pali Đức Phật cũng dạy ngụ ngôn nhiều lắm. Ví dụ ngụ ngôn người bắt rắn, bắt rắn ở vị trí cái đầu là an toàn, bắt rắn ở chỗ giữa, giữa thân hay là ở cái đuôi đều bị con rắn cắn. Mà nọc độc của con rắn có thể làm cho người bắt rắn bị chết. Cho nên nếu quý vị chọn cái đề tài về làm phương pháp ngụ ngôn của Đức Phật, nghiên cứu phương pháp ngụ ngôn của Đức Phật trong kinh điển A Hàm hay là trong Pali hay là trong Đại Thừa, có nhiều thứ để nói lắm. Hoặc là giới hạn lại trong Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh cũng là mệt xỉu à. Thứ hai, hình ảnh sống động qua dụ ngôn. Thì dưới cái cấp của ngụ ngôn là dụ ngôn. Dụ ngôn là những cái câu chuyện ẩn dụ, rồi cũng dùng hình ảnh của các con vật trong đời sống xã hội để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ được những cái triết lý cao siêu được chứa đựng ở trong đó. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi là tại sao Đức Phật không chịu nói hoạch toẹt mà phải dùng các ngôn ngữ ẩn dụ để làm gì? Câu trả lời rất đơn giản. Văn hóa Ấn Độ không thích nói bạch thoại mà thích nói biểu tượng và triết lý. Và trong văn chương á, biểu tượng và triết lý nó làm cho ngôn ngữ trở nên xúc tích hơn và hàm nghĩa của nó trở nên sâu sắc hơn. Hình ảnh đó có thể làm cho người ta khắc ghi ở trong lòng khó quên hơn. Cho nên đối với những triết lý quá trừu tượng và cao siêu đó, thì dùng ngụ ngôn mô tả là người ta sẽ hiểu ra được hết. Ví dụ như đối với những người chưa từng thấy cọp, thì ngồi mình vẽ ra cái con cọp, mình nói con cọp để cho cái người đó hình dung, làm sao ta hình dung được. Thì chỉ cần chỉ con mèo ở trong nhà thôi, con cọp có dáng vẻ giống như con mèo, lớn hơn con mèo khoảng 50 lần khi lớn. Con cọp sẽ không có kêu ngao 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 mà con cọp là nó ăn thịt người. Con mèo chỉ có ăn thịt chuột vì ăn thịt cá, còn con cọp gặp con người và các loài động vật khác nó đều ăn hết. Thì tôi tin rằng là với cái ẩn dụ đó đó, thì cái người giàu chưa từng đến sở thú, cũng chưa từng thấy con cọp trong thực tế, cũng chưa từng xem mấy cái clip về thế giới đó đây trên các đài truyền hình, vẫn có thể hình dung ra được con cọp là con gì. Như vậy là cái ngôn ngữ ứng dụng đó là gì? Lấy những cái sự vật rất là thực tế, ai cũng biết, để thông qua hình ảnh đó đó giới thiệu một cái triết lý nào đó. Ví dụ như là trong kinh Người Bắt Rắn này, ngoài hình ảnh con rắn, Đức Phật còn đưa ra ẩn dụ chiếc bè. Và khi mà nhìn cái chiếc bè thì ai cũng biết là cái chức năng của nó là đưa con người từ bờ bên này sang bờ bên kia thôi, không có khác. Hoặc là đi du lịch trên sông nước, cái chức năng của chiếc bè có thể là đưa người sang sông, phục vụ du lịch, rồi làm giao thông đường thủy để tạo ra kinh tế, rồi những cái sinh hoạt dân sự, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt thể thao đều có thể sử dụng đến chiếc thuyền, chiếc bè hết. Thế giờ đã có ba cái thái độ ứng xử đối với chiếc bè. Khi một người đưa vào nó trong tình trạng không biết bơi để có thể qua được bờ bên kia, đó, ứng xử một, biết ơn chiếc bè vô tận, cho nên đặt chiếc bè lên đầu. Nó tương đương với cách là chúng ta đặt kinh lên trên bàn thờ để thờ kinh lên, tức là thờ chiếc bè, vì chiếc bè nó đã cứu mình thoát khỏi cái nạn lũ lụt và chết đuối. Ứng xử hai, thả chiếc bè về lại bên kia bờ để những người tương tự như mình trước đây có cơ hội qua được bờ bên này. Thì đây là ứng xử tốt nhất, thứ thầm nhất được Đức Phật khích lệ. Và ứng xử ba, đập bỏ chiếc bè theo cách qua cầu rút ván. Và chỉ cho một mình có được cái cơ hội ở bờ bên kia thôi. Còn những người khác á, luôn luôn là đi sau mình, không thể bằng được mình. Có một số người nhỏ nhoi, ích kỷ, hẹp hòi, bỏ sẻ tri thức, bỏ sẻ phương pháp, keo kiệt, không muốn chia sẻ cái gì mình đạt được cho những người khác vì sợ ta bằng mình hoặc hơn mình. Thì đây là cái ứng xử tệ hại nhất, xấu xa nhất, và chấp ngã ích kỷ, bị lên án. Thì như vậy cái hình ảnh của chiếc bè nó tự động nó gợi cho chúng ta về ba cái lối ứng xử đó. Và khi mình đưa cái hình ảnh này ra thì tự động ta nhớ dai. Đừng có thờ kinh ở trên bàn thờ, kinh để đọc mở trí tuệ chứ không phải kinh để thờ và cầu phúc. Hòa thượng Từ Thông, tôi nhớ tôi học với hòa thượng á, từ năm 84 á, gần như hòa thượng ông lặp đi lặp lại hoài cái này. À, ông bác sĩ cho một cái toa thuốc, bệnh nhân cầm toa thuốc về, thay vì đi ra ngoài cái tiệm thuốc mua thuốc về uống thì mua xong á là bệnh nhân để và không thèm uống, và cầm cái toa đọc paracetamol trị nhức đầu, tylenol trị giảm đau, glucosamine trị thoái hóa các đốt xương, tạo cái chất giờ và sụn, nhưng mà không hiểu uống, rồi cuối cùng mới là bệnh gia tăng và thậm chí có thể bị chết. Chỉ cái công việc đọc kinh của chúng ta nếu không đưa vào ứng dụng nha, thì nó cũng giống như là bệnh nhân đọc cái toa thuốc à. Mỗi ngày mình đọc kinh đến cầu phúc, và nhiều người ta đọc một ngày ta đọc một cả một cái bộ kinh Pháp Hoa rất là dày 500 trang, đọc phải là mười mấy tiếng mới hết. Rồi một số người thế thì đọc một ngày là một bộ kinh Địa Tạng khang cỡ cổ. Chùa Phật Quang ở quận 10 đó thì hòa thượng Nhật Minh đó, chủ trì hôm nay là đã về cõi Phật rồi. Lúc còn sống thì hòa thượng là chủ trương ngày nào cũng đọc kinh Địa Tạng một bộ, cho nên đó hòa thượng là ông khàn cái tiếng luôn. Và ông đọc quanh năm suốt tháng, một ngày mà đọc mấy tiếng đồng hồ như thế thì cái hỏi với cái cổ đâu mà chịu nổi, thanh quản là chịu nổi, cho nên bị bể tiếng là không thể nào điều trị được. Rồi một số người chủ trương là đọc một chữ kinh thì lại một lại. Nên đang khi đọc kinh để mở trí tuệ, đọc một chữ lại một lại, làm sao mình hiểu được ý nghĩa của kinh. Còn muốn lại thì cái sướng danh hiệu Phật mà lại. Trong Đại Thừa có rất nhiều nghi thức sám hối, hồng danh sám pháp, rồi ngũ bách danh tam thiên Phật, giảng Phật. Thì sau này chúng ta có sám pháp dược sư, sám pháp Du Lan, sám pháp Mục Liên, rồi từ bi tiểu sám, lưu hoàng sám, rất nhiều các cái nghi thức sám hối khác nhau. Thích nghi thức nào thì chúng ta cứ sử dụng nghi thức đó để lại Phật cho trang nghiêm. Còn nếu mà bắt chước tu theo Tây Tạng, mỗi ngày lại 1000 lại và lại 3 năm là đúng 1000 ngày, thì quý vị cứ lấy tấm ván ra, mặc quần sờ lỏ, áo thun lá, không cần phải mặc áo dài gì hết trơn. Mấy nhà sư Tây Tạng rồi tăng ni Phật tử Tây Tạng nói chung ấy, người ta rất là bình dân việc đó, ta không quan trọng đến cái quan nghi. Đây một tấm ván ra ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, cứ để đó, rồi hai cái đầu gói bịch một cái dụng cụ để nó khỏi chày cái đầu gói, hai cái đầu của chỏ cũng vậy, cứ lại từ sáng cho đến chiều tối là đúng 1000 lại đi về. Người nào béo phì đó cứ bắt chước phương pháp đó là khỏi cần đi bác sĩ, khỏi giải phẫu thẩm mỹ gì hết á. Lại thời gian sau là nó tuột mỡ đấy, nó giảm cân, cơ thể rất là gãy gọn, không có bệnh tật. Chứ vậy ta lại ta làm trường ở trên cái tấm ván, chứ ta không thể lại với mặt đất được, phải trường trên ván. Lại đến đội mà cái tấm ván đó nó lát bóng luôn, quý vị biết cái cơ thể mình nó tiếp xúc mà tiếp xúc mỗi ngày như thế là lát bóng luôn. Cho nên đó là chúng ta có rất nhiều các ngụ ngôn, như là ngón tay chỉ mặt trăng, là lá trên tay và lá trong rừng, rồi dụ ngôn dấu chân voi, dụ ngôn cái cưa, vân vân. Trong kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tô Gương Tăng Chi và các kinh A Hàm, kinh Đại Thừa vô số. Nếu quý vị làm cái luận án tiến sĩ về ngụ ngôn trong kinh Phật, hoặc là ngụ ngôn trong một cái bộ kinh nào đó không, là dư sức làm vài trăm trang. Vì tính ngụ ngôn nó thể hiện triết lý rất là cao. Ba nhỏ, phép so sánh. Thì đây là cái phần hình ảnh đơn giản nhất mà vẫn thể hiện được tính sống động ở trong cuộc sống. Bất cứ kinh nào đó, ngoài ngụ ngôn là lớn nhất đến dụ ngôn, thì ở một cái mức đơn giản nhất là phép so sánh. Tiếng Anh nó gọi là simile. Ví dụ như Pháp Cú có câu như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy người nói khéo có làm có kết quả. Thì cái hoa đây là sắc và hương, thể hiện được hai đặc tính. Có gì cái hoa chỉ có đẹp và về hình thể màu sắc nhưng mà không có hương vị, tức là không có giá trị. Và ai là người thưởng thức hoa đều hiểu rõ cái sự khác biệt đó. Như là hoa sen đó là có hương vị nè, và nó có nhiều giá trị, có thể giá trị kinh tế, giá trị học, giá trị tôn giáo, giá trị văn học, và nhiều giá trị khác bao gồm giá trị mỹ thuật. Và so với tất cả các loài hoa còn lại thì hoa sen nó nổi trội hơn, đặc biệt hơn. Cho nên là cách đây mấy năm đó, khi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đó, chọn quốc hoa, thì họ đưa ra một bộ tiêu chí gồm có 13 điều, thì hoa sen đạt được 11 trên 13. Còn bông lúa hay là hoa gạo, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa mai, hoa lan, hoa hồng, thì các loại hoa này đó, mỗi loại hoa nó chỉ đạt được 1-2 tiêu chí. Cho nên hoa sen đó đã nghiễm nhiên trở thành là quốc hoa Việt Nam. Nó rất là đặc biệt, nó thể hiện được hương và sắc. Thì Đức Phật mới dùng hình ảnh này để sánh ví cho lời nói, nói suông, tức là nói để cho vô vui vẻ chứ không có làm. Và thứ hai là nói cái gì là làm cái đó. Nói được thì làm được, tri hành hiệp nhất. Đó. Thì thay vì đó là lý thuyết về cái chinh hành hiệp nhất nó dài dòng lượm thượm, Đức Phật chỉ cần nói là như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, thậm chí cái vế sao bỏ đi cũng được, không cần phải nêu ra. Cái ẩn ngữ thông qua cái hình ảnh của hoa đó là có hương và có sắc đó, thì tự động người ta cũng hiểu được là một bên là lý thuyết, một bên là thực hành. Ở đây thì Đức Phật nêu ra luôn cái đáp án để cho người ta dễ hình dung. Thì dạng so sánh như thế là rất là nhiều. Chẳng hạn như trong kinh 42 chương đó, hình ảnh so sánh mang tính ẩn dụ rất là nhiều. Như là những cái kẻ ác vu cáo xuyên tạc, nhất là trong cái thời truyền thông kỹ thuật số này, người người làm truyền hình, chỉ cần có một cái Facebook hay là Twitter, Instagram, TikTok là quý vị có thể trở thành là cả một nhà truyền hình này. Tự quay trực tiếp, tự nói chuyện, tự thu hút quần chúng, cho nên nó làm cho người ta dễ sống ảo. Có nhiều người không ra gì hết, đời sống lem nhem, trộm cắp phạm pháp. Có người đó thì là ghi đề, có người đó là dân đâm thơi chém mướn, lên nói có năng khiếu chút xíu là quần chúng theo. Theo rồi đó thì ta biết cái người đó trở thành thần tượng. Từ một cái không ra gì hết, bỗng dưng trở thành thần tượng. Ta gọi là giang hồ mạng, làm cho rất nhiều người đó là chìm sông trong sự sống ảo. Thì trong cái bối cảnh như vậy đó, thì những cái lời dạy mang tính biểu tượng trên nền tảng của phép so sánh đó, nó trở thành rất là ấn tượng. Cho nên trong 42 chương Đức Phật dạy gì? Giống như là ngửa mặt phun nước miếng. Thì nước miếng nó sẽ rớt ở trên mặt của người phun đó đầu tiên, chứ đâu có rớt vô người khác đâu. Và cái hình ảnh thứ hai đó được so sánh đó, Đức Phật đó là như là cầm đuốc rồi chạy với tốc độ cao ngược gió, thì điều đầu tiên là người này phải bị phỏng tay, thậm chí là trái tay, nếu không buông cái đuốc nó xuống. Và hai cái hình ảnh so sánh đó, Đức Phật muốn ám chỉ cho người có những lời nói xấu, phê bình, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc người thiện, người hiền, người đạo đức và các bậc thánh. Nó giống như cái hình ảnh cụ thể đó, để kêu gọi mọi người đó, nếu không khen tặng được người khác một lời cao quý về những gì mà người đó làm đúng, làm tốt, thì ít ra cũng nên tùy hỷ công đức với họ trong lòng. Nếu mà không làm được cả hai điều này, ít nhất là nên im lặng, chứ đừng nên phá hoại. Nhưng mà rất nhiều người, trong đó có tu sĩ và Phật tử, vẫn chưa làm được á, chứ không phải là chỉ có những người mà ngoại đạo không làm được đâu. Nhiều người vẫn không làm được. Cái tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi, tâm ganh tị, tâm hơn thua. Vậy đó là ba hình thái quần pháp qua phương pháp hình ảnh sống động. Phần 2, phương pháp truyền thụ. Thì tùy theo trình độ của từng đối tượng nghe mà Đức Phật thuyết giảng một cách thích hợp thì có hiệu quả. Mong nhỏ giảng cho các môn đệ, tức là bao gồm các đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia của Ngài, ta xem Ngài là bậc thầy vĩ đại rồi, cho nên nói cái gì đi nữa ta cũng nghe. Đức Phật đã trở thành thần tượng tuyệt vời, thần tượng một cách xứng đáng. Cho nên cái người mà tu học theo Phật, người ta không có thắc mắc bất cứ một cái gì về Đức Phật đó, bất cứ một cái gì Đức Phật giảng, thì lúc đó Đức Phật giảng chuyên sâu vào các cái chuyên đề Phật học. Ví dụ như là tại vườn Nai, ba bài pháp thoại đầu tiên đó là kinh Chuyển Pháp Luân, nói về phương pháp tâm linh 4 bước để giúp một người phàm trở thành thánh. Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy kỹ năng quán chiếu tâm lý, vượt qua nỗi khổ niềm đau của vô thường để không đánh đồng mọi thứ bị chi phối bởi vô thường, là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi, nhờ đó tháo mở được nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm. Rồi kinh Thế Gian Bốc Cháy, Đức Phật nói các giác quan nó đốt cháy con người, nó thiêu đốt con người ngày và đêm. Thì bây giờ trong cái thời kỳ này, cái hình ảnh đó mới ấn tượng rõ nghĩa hơn, đó là chúng ta bị đốt cháy bởi thế giới nghe nhìn, còn mắt đó là xem internet nè, giải trí nè, phim ảnh nè, mẫu mã nè, thời trang nè, cảnh vật nè, thông qua du lịch nè. Nhất là người nữ thì hầu như là tiêu thụ bằng cái nghe, bằng cái nhìn đó là nhiều hơn người nam, và tốn rất nhiều tiền và dễ bị cái khổ đau cũng như là hạnh phúc từ đó mang lại. Rồi còn lỗ tai đó thì tiêu thụ âm thanh. Thế giới nghe nhìn này đó là không tách rời giữa hình ảnh và âm thanh, là con mắt và lỗ tai nó có mối quan hệ rất là mật thiết. Và thông qua phương pháp truyền thụ, Đức Phật đã đi sâu vào chân lý để giúp cho những người xuất gia và tại gia giác ngộ được chân lý, lần lượt trở thành thánh, rất là cụ thể. Thứ hai đó là giảng cho đối tượng là triết gia và tôn giáo gia. Thì trong bối cảnh của Ấn Độ cổ đại đó, thì các triết gia đều là những nhà tôn giáo, tức là triết học Ấn Độ được gọi là triết học tôn giáo. Họ có chủ trương lý thuyết và chủ trương thực hành. Còn thực hành đúng hay sai đó là có chuyện khác nữa, cao hay thấp đó là một vấn đề khác. Như vậy là các triết gia Ấn Độ thì khác với triết gia Hy Lạp cổ đại. Chứ Hy Lạp cổ đại chỉ là những nhà triết học lớn đó, những nhà tư tưởng lớn, những nhà toán học lớn, những nhà thiên văn lớn đó. Còn cái thực hành của họ thì họ không quan tâm, và họ không có chủ trương đó. Mặc dù Plato có khái niệm triết gia vua, hay là nhà vua triết gia, kinh, philosophy, philosopher chứ, hoặc là philosopher king, dùng cái từ nào cũng được. Giữa chúng là có cái gạch nói. Thì cái nguyện vọng của ông Plato đó là nhà vua phải là một chiếc gia, tức là phải thông thái thì mới quản trị đất nước phát triển được. Và chiếc gia phải làm vua để quản trị thành công, chứ thay vì chỉ đặt nặng vấn đề viên sự, đi xâm lăng biến các nước nhỏ yếu hơn mình đó trở thành thuộc địa. Nhưng mà trên thực tế thì cái mô hình này nó chưa từng xảy ra trong thời cổ đại tại nơi mà Plato đã sinh sống, nhưng mà nó xuất hiện ở tại Tây Tạng. Thì Đạt Lai Lạt Ma đó, như quý vị biết, là đóng hai vai trò: thứ nhất là quốc trưởng của Tây Tạng, thứ hai đó là lãnh đạo Phật giáo tối cao của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng trong nước và nước ngoài. Có hai vai trò, tức là văn hóa đó nó ảnh hưởng đến những nước theo Phật giáo Tây Tạng, bao gồm Mông Cổ. Bây giờ Mông Cổ tiếp nhận đạo Phật rất là muộn, thì các vị vua của Mông Cổ đều là, nó tương đương như cái vai vế mà chúng ta gọi trong nước là tăng thống hay là pháp chủ, hoặc là chủ tịch giáo hội. Với hai vai trò đó, vừa nắm chủ tôn giáo vừa nắm chủ chính trị, thì Phật giáo chắc chắn 100% phải là quốc giáo thôi, không có khác. Thì đối với các triết gia và tôn giáo gia đó, thì Đức Phật đó thuyết giảng những bài kinh mang tính cách là đối thoại tôn giáo, ví dụ như là mấy chục bài, hơn 30 bài kinh Trường Bộ, các bài kinh dài, nhất là kinh Sa Môn Quả. Đức Phật nêu ra pháp tu Sa Môn của Ngài có kết quả khép lại khổ đau, và thông qua đó gián tiếp phủ định các pháp tu Sa Môn của các tôn giáo khác. Hoặc là Đức Phật đề cập đến 96 trường phái triết học tôn giáo, phân tích dưới góc độ thế giới quan, sinh quan, chấp ngã sở hữu khi còn sống và sau khi chết, để tạo ra một bức tranh bao quát về cái giới hạn của triết học Ấn Độ thời Đức Phật. Thì đọc những cái bài kinh như vậy thì chúng ta sẽ mở được cái tầm mắt và có kinh nghiệm về đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học. Rất nhiều tăng ni và Phật tử, nhất là Phật tử là ngoài cổng chùa, tức là không có đọc kinh Phật gì nhiều, học lớp rồi ra vẽ ta đây thế này thế nọ, nói Đức Phật đâu có từng phê phán tôn giáo này tôn giáo nọ, nói như vậy là không hiểu chi. Đức Phật thì không phê phán, nhưng mà khi nói về bản chất và giới hạn của các tôn giáo khác, Đức Phật rất là thẳng thắn. Ví dụ như trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nhiều lần nói rằng là nơi nào có sự tồn tại và truyền bá của Gosala thì nơi đó đạo đức bị suy vong, khổ đau có mặt. Tại vì ông này ông chủ trương là không có nhân quả, không có quả báo, không có kiếp sau. Thì cái quan điểm đó nó giống như cái quan điểm là chết là hết của thời hiện đại này. Dầu cái chủ trương đó là của cái trường phái triết học ra hào đi nữa, thì cái hậu quả đó là cái rủi ro về đạo đức, rủi ro về luật pháp. Khi người ta cho rằng là cái kết cục của người thiện ác giống nhau thì ta đâu cần phải làm thiện làm gì. Cho Đức Phật lên án. Và khi đề cập đến là 96 trường phái triết học Ấn Độ, Đức Phật đã là lên án một cách rất là công khai và nghiêm túc, không có tư biện. Bây giờ á, chúng ta chủ trương đoàn kết tôn giáo, hài hòa dân tộc, đoàn kết dân tộc. Nhưng mà đối với vấn đề học thuật, chúng ta được quyền phân tích, được quyền phản biện về những vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Cái đó là được phép. Chứ không phải vì cái lý do là hòa hợp cộng đồng, hòa hợp tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc mà chúng ta không được quyền làm công việc đó. Và lúc nào cũng nói là tôn đạo nào cũng dạy lấy đắc làm lành, không đúng được. Miễn là chúng ta dùng ngôn ngữ là có văn hóa, lịch sử, có hiểu biết, thể hiện tính trí thức. Còn về quan điểm là chúng ta phải dứt khoát, chứ không có thể lẫn lộn và đánh đồng với nhau. Thứ ba, giảng pháp cho giới chính trị. Ít ra Đức Phật có khoảng 20 bài kinh trong kinh Tạng thuộc Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa, giảng dạy trực tiếp về thuật làm vua, cách quản trị đất nước, phát triển đất nước, xóa bỏ hận thù, chủ trương bình đẳng xã hội, bình đẳng giới, dân chủ và công bằng, rồi theo hướng là mang lại hạnh phúc cho số đông. Các nhà sáng lập tôn giáo khác thì không có được cái kiến thức tương đương và chủ trương như Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là trong quá trình hành đạo, phần lớn các đạo Phật pháp môn đi theo các tổ sư đó là bỏ hết các bài kinh này đi, không giới thiệu. Chỉ có một thiểu số tăng ni đến các trường Phật học học đó, thì mới có cơ hội tiếp cận được thông qua đọc kinh Tạng. Cho nên đó, đạo Phật đã bị ngộ nhận là đạo yếm thế, đạo cầu an. Một số triết gia Mác Lênin cho rằng là đạo Phật là đạo xuất thế, tức là theo cái nghĩa dấu hoặc kép đó, là thoát ra khỏi cuộc đời, nó không gắn liền gì với cuộc sống này. Tức là đạo Phật giống như là duy lý, duy ý chí, ý ta muốn nói là quang đường ở một thế giới xa xôi nào đó không có hiện thực. Đó là do cách hành đạo của chúng ta đã làm cho giới trí thức, giới chính trị hiểu sai đạo Phật. Cho nên trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tôi biên tập năm 92, gồm có 49 bài kinh. Và quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia đó, tôi biên tập và dịch năm 2013, gồm có 63 bài kinh đó. Nó có những bài kinh dạy về chính trị. Thì sau đó thì tôi đã tách các cái bài kinh về chính trị ra thành một nhóm xuất bản riêng với tựa đề là các kinh về đạo đức và xã hội. Dĩ nhiên là nó chưa đủ hết tất cả những gì Đức Phật dạy về xã hội, về chính trị. Nhưng mà đọc vào những bài kinh đó, mình có thể có được cái bức tranh bao quát. Và các cái bản này tôi chủ yếu là tặng cho những người làm chính trị ở cấp quận, huyện, thành phố và trung ương. Mỗi khi có cơ hội thì nhờ các đệ tử Phật tử đó, họ quen biết, họ cầm đến tặng nơi để tặng tại nhà. Thì hy vọng là khi đọc những bài kinh đó thì người ta sẽ có cái nhìn đúng về Đức Phật và đạo Phật, và có thể là sử dụng những lời hay, ý đẹp về thuật cai trị đất nước, quản trị đất nước của Đức Phật cho nơi mà họ đang làm việc. Cho nên thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ nó không phải chỉ riêng có trong đạo Nho, và thậm chí đạo Nho tứ thư ngũ kinh cũng không thể sâu bằng những bài kinh mà Đức Phật dạy về chính trị. Và thông qua mảng này thì tôi muốn kêu gọi các Phật tử phải tham gia chính trị, làm chính trị, tham gia vào các đảng. Nước nào độc đảng thì tham gia độc đảng, nước nào cho phép đa đảng thì tham gia đa đảng, ở vai trò cao nhất có thể, để góp phần thay đổi chính sách tích cực, góp phần phát triển đất nước. Bố nhỏ giảng cho thường dân thì thường Đức Phật sẽ giảng những bài kinh về nhân quả, đạo đức, phước báo, tái sanh cõi người ở kiếp sau, tái sanh cõi trời để hưởng năm phước lành, gồm phước tướng, phước sức khỏe, tuổi thọ, phước tài sản, giàu sang, phước thuận duyên được giúp đỡ và phước có trí tuệ. Là những bài kinh đó nó rất là bình dân, giản dị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ ấn tượng. Thì đó là bốn đối tượng được Đức Phật quan tâm để thuyết giảng thích hợp: những đệ tử xuất gia và tại gia của mình, các nhà triết học và tôn giáo, các nhà chính trị và người bình dân. Thì trong các nhà chính trị thì chỉ chung cho giới trí thức thuộc mọi thành phần xã hội. Phần 3, phương pháp quy nạp và diễn dịch. Tôi tạm mượn hai khái niệm diễn dịch và quy nạp để giới thiệu khái quát về cách thức Đức Phật hoằng pháp. và hiệu quả của nó. Để hiểu chi tiết hơn thì quý vị có thể xem lại quyển kinh 42 chương của tôi, ấn bản đầu năm 1991, tái bản nhiều lần. Thì trong phần dẫn nhập về kinh 42 chương đó, tôi có đưa ra tam luận luật của Đức Phật đối chiếu với tam luận luật phương Tây ở trong kinh 42 chương, rồi phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp của Đức Phật ở trong kinh 42 chương như thế nào. Hoặc là cái chuỗi bài tôi giảng tại lớp cao cấp giảng sư, cái khóa như là năm 2005-2006, thì quyển này tôi chuẩn bị xuất bản, thì nó có phương pháp diễn dịch là một chương, phương pháp quy nạp là một chương trong hoằng pháp của Đức Phật. Thì tại đây tôi chỉ nói khái quát thôi. Thứ nhất là phương pháp quy nạp. Quy nạp là phép tư duy đi từng các cái hiện tượng cá lẻ mà cái xác suất của nó là rất giống nhau, gọi là đại đa số giống nhau, đến tính cách quy luật mang tính chất là phổ quát. Thì bằng cái phương pháp sử dụng quy đạp á, Đức Phật đã giáo dục đạo đức quá khứ và hiện tại. Và phần lớn á, khi giáo dục vấn đề này, Đức Phật lấy Ngài là một tấm gương. Ví dụ như là trong kinh Chataka, chuyện bản sinh, tức là quan. Và phải vượt qua được những cái đó, không bỏ cuộc nữa, chừng đứng dậy tiếp tục mà đi, thì cuối cùng chúng ta sẽ hưởng được cái gì? Vị ngọt của nó. Mà ăn cái trái này vô là không có bị cảm cúm, bởi vì nó rất nhiều chất C, nó tăng hệ thống kháng thể lên. Cho người Ấn Độ ta thích ăn cái trái này lắm, ta bán để ăn. Đó, như vậy là dùng cái cảnh đối nghịch để đánh mạnh vào tâm trí. Chứ còn nói cái xuôi chiều mát mái thuận theo mọi người nghe thì ta đâu có nhớ. Mấy lần mà tôi ra đề thi Phật học á, vô trong phòng thi thỉnh thoảng có nhiều người ta than: trời ơi, đề khó quá thầy ơi. Thì tôi trả lời vậy đó: nếu có làm trật cái là nhớ hết kiếp này và kiếp sau nữa, không quên. Cái nào mà mình là không được mình mới nhớ, chứ còn mình làm được mình không nhớ đâu. Do đó có làm bài thấp không sao hết trơn, nó có được một cái kinh nghiệm nhớ đề. Thứ ba, dùng câu hỏi ngược để chất vấn nhằm giúp cho người nghe giác ngộ được vấn đề. Tức là không có trả lời trực tiếp mà hỏi vặn lại. Cái thủ thuật này đó là rất nhiều ở trong các kinh. Ví dụ như là trong kinh 42 chương ha, cha của Gia Xá, một triệu phú, rất là thất vọng, đau khổ khi Gia Xá bỏ cơ hội kế thừa trở thành tu sĩ và chứng quả A-la-hán. Cho nên ba giờ sáng tới mắng với Đức Phật đó là không còn một cái manh giáp gì hết. Ông chửi đầu tiên là chửi thật là to. Thế là Đức Phật không trả lời. Ông nói là tôi biết mà ông bị điếc, cho nên ông không thể nào nghe được. Chứ ông nghe là thứ nhất là ông đứt bằng dĩ rồi. Rồi sau đó Đức Phật cũng là lẳng lặng làm thinh. Ông tiếp tục là khiêu khích Đức Phật: tôi biết mà ông bị câm, chứ nếu ông không câm ông đã trả lời rồi. Đức Phật phải thản nhiên cười vô tư rồi. Sau khi ông chửi xong không được rồi, ông khóc. Đức Phật mới nói là: này gia chủ, nếu mà nhà ông có tiệc, chẳng hạn như sinh nhật, ai đó đến tặng quà mà ông không có nhu cầu sử dụng, tiếp nhận á, thì quà đó thuộc về ai? Ông nói: nếu tôi tặng mà người ta không thèm lấy, tôi đem về chứ. Dạy gì tôi để đó, người ta khinh thường như thế làm sao mà tôi để đó làm gì. Đức Phật nói cũng vậy, nãy giờ có rất nhiều món quà ông tặng tôi, tiếc là tôi không có chỗ giữ, phiền lòng ông mang về. Cái này không phải là nói chặn họng, không? Mà nó là chất vấn đảo ngược để cho ta ngộ ra được cái mặt trái của cơn giận dữ. Thay vì tùy hỷ công đức với đứa con đi tu, thì người Bà La Môn này đó là chửi Đức Phật không còn cái gì hết á. Cuối cùng rồi ông ấy trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Thì quý vị có thể chọn những cái mô típ câu hỏi đó để làm luận văn, luận án của mình. Nó nhiều lắm. Để kết thúc bài này đó, chúng ta lưu ý một số điểm chính sau đây. Thứ nhất á, về phương diện sư phạm và giáo dục, Đức Phật là nhà giáo dục vĩ đại, nhà hoằng pháp vĩ đại. Tấm gương của Ngài suốt 45 năm á, cho chúng ta rất nhiều các bài học về tính cam kết, tính lý tưởng phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc ân dân. Bất kỳ ở đâu, vào thời điểm nào, đối với bất kỳ ai, khi Đức Phật đã thuyết giảng rồi, dầu dài vừa hay ngắn, đều hướng đến cái động cơ và mục đích cuối cùng, đó là khải mê, tức là chỉ ra những cái điểm sai lầm, mê tín xấu để từ bỏ, và khai ngộ để giúp cho người ta được tỉnh thức. Cái mục tiêu này nó rất là cao quý. Cho nên đó, các vị giảng sư sẽ giàu có chọn bất cứ một chuyên đề nào, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng cũng phải hướng đến cái nội dung này. Để giúp cho quần chúng hiểu được một chân lý cao, sâu, vượt cái tầm hiểu biết, thì Đức Phật dùng các phương tiện. Các phương tiện ở đây được hiểu là gì? Phương pháp so sánh, phương pháp ấn dụ, phương pháp ngụ ngôn, để làm cho người trung bình á, thì hiểu được khá, người khá hiểu được giỏi, người giỏi hiểu được xuất sắc. Có nghĩa là việc hoằng pháp trở nên có hiệu quả. Và để giúp cho người nghe giác ngộ chân lý thì Đức Phật phải dùng tất cả các kiến thức thông thường trong hiện thực, để ai nghe cũng có thể hiểu được, chứ không có nói những cái gì nó quá cao siêu. Mục đích cuối cùng của thuyết giảng chân lý là cảm hóa mọi người, hướng dẫn họ đến việc thực tập để đạt được an vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Và bản thân Đức Phật là một tấm gương chói sáng về tri hành hiệp nhất, tức là Đức Phật dạy được cái gì, nói được cái điều gì, thì Đức Phật là người thực hành được điều đó. Đó là giáo dục bằng tấm gương, giáo dục bằng tiến trình bắt chước. Tức là Đức Phật đưa ra những cái cách thức để cho các đệ tử của Ngài bắt chước vào tấm gương của Ngài. Và bằng phương pháp này đó, Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng ngàn quan văn, văn võ, giới trí thức, giới kinh doanh, giới trẻ và các thành phần xã hội còn lại.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn, để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.